که دادای جانمال شنگ آمد و دانش افزو که دقیه که گیدی بسانمش والا بیش سانجی دوبر که سانجی که دادای جانمال شنگ آمد و دانش افزو که دقیه که گیدی بسانمش Dola peşe sancıydı bırakıyor. Olası, majönden gitardan ya bir sanki tanıcı tuyandı. Kıralan amirka, yanda da zülü sancıcı kumbanın bu gitinci tuyandı şakıyor. Bir de bırak şakıyor, kedi. Ben bir çöğürüm bu ki seyin hem bir gülün şakı ki sen bir seyir, sen bir gülün şakı. Let me remind you.
Thầy bắt đầu cái buổi giảng pháp ngày hôm nay, thầy nhắc nhở tất cả các đệ tử phải vun trồng cái tâm vị tha, là cái tâm mong cầu chứng được Phật quả, vì cái tâm mong cầu cho cái sự giải thoát của tất cả các bà mẹ chúng sanh từ mẫn. Với cái động năng Bồ Đề tâm như vậy, chúng ta tham dự cái pháp hội ngày hôm nay, trong cái buổi thuyết pháp của thầy ngày hôm nay. Thầy nghĩ rằng cái điểm quan trọng của chúng ta ngày hôm trong một cái thời tu tập là chúng ta có được cái tâm, có cái nhiệt tâm muốn tu tập Phật pháp, và chúng ta phải cảm thấy cái sự quan trọng của cái sự học hỏi và tu tập Phật pháp. Cái lý do mà tại sao chúng ta có cái lòng nhiệt tâm muốn học hỏi và tu tập Phật pháp là vì cái phẩm tính và tất cả những cái gì mà mình mong cầu đều đến từ cái sự tu tập hay là Phật pháp. Mình không thể mong cầu tất cả những cái gì hạnh phúc và an lạc mình có được từ những cái chuyện thế gian, hay là mình làm những cái chuyện phàm phu, những cái chuyện thế gian không thể nào có được cái hạnh phúc mà mình mong cầu. Và chúng ta cũng không mong muốn có tất cả những cái sự đau khổ và những cái vấn đề không mong cầu ở trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai. Mình cũng không bao giờ mong cầu những cái vấn đề và những cái đau khổ này. Với một cái tâm mong cầu như vậy thì mình phải có cái tâm mong cầu chấm dứt được tất cả những đau khổ một cách vĩnh viễn. Vì lý do đó mình vun trồng cái sự tu tập Phật pháp. Mình không thể làm được cái chuyện này, không thể thành công trong cái việc này bằng cách mà đi vào những cái chuyện thế gian. Chỉ có cách duy nhất, thì cái cách duy nhất là chúng ta tu tập Phật pháp.
Cái
điều mà thầy muốn nhấn mạnh ở đây là cái điểm cốt tủy cho chúng ta là chúng ta phải bỏ, loại bỏ tất cả các ác nghiệp, và thêm vào đó chúng ta phải tu tập các công đức. tích tụ công đức và tu tập các thiện nghiệp, và chúng ta phải tìm các cơ hội để mà tu tập hai cái phép tu này ở trong dòng tâm thức của mình, tức là tụ tập công đức và rửa sạch các nghiệp. Thành ra mình sẽ thấy rất là khó khăn để mà đi vào những cái tâm thức sâu xa, đi vào những cái pháp môn sâu xa hơn. Nhưng mà đứng một cách tương đối, chúng ta có thể đi vào cái sự đi vào những cái tâm thức thiện tâm. Mình cảm thấy sự may mắn mình có được cái thân người này, mà chúng ta chưa bị thọ vào ba đường dưới. Hiện giờ chúng ta chưa thọ ở dưới địa ngục, ngạ quỷ hoặc là súc sanh. Chúng ta chưa thọ vào trong ba cái cõi dưới này. Điều này có nghĩa là ở trong cái trong những cái đọa xứ này, chúng sanh ở trong đọa xứ này sẽ phải thọ chịu tất cả những cái nỗi khổ, những nỗi khổ ghê gớm. Và những chúng sanh này không có tìm được một cái cơ hội để mà tu tập Phật pháp. Cái chúng ta nhìn thấy được cái khía cạnh này, tức là chúng ta chưa bị thọ ba đường dưới, và chúng ta có được cái cơ hội ngày hôm nay để mà tu tập Phật pháp, thì ít nhất là chúng ta appreciate, chúng ta biết ơn được cái tình trạng này của chúng ta. Chúng là chúng ta thưởng thức được cái sự may mắn có được cái thân người này mà sự tu tập Phật pháp. Cái sự thật là chúng ta chưa có vị thọ sinh ở trong các cõi trời. Cũng là một cái điều may mắn là chúng ta thấy được cái sự may mắn đó. Để thầy giải thích một cách chi tiết hơn về cái điều này, tất cả các chúng sanh được sinh ra ở trong các cõi trời vô sắc, hay là những cõi trời, những cõi của các vua trời, thì những cái chúng sanh này không, đừng có nói gì đến chuyện tu tập, những chúng sanh này không được nghe đến một chữ của Phật pháp. Thành ra chúng ta có thể tưởng tượng rằng nếu mà chúng ta sinh ra ở trong cái cõi trời đó như vậy, chúng ta sinh ra ở trong cái cõi của dục giới, sắc giới và vô sắc giới như vậy, thì thường thường là chúng ta muốn cha bị tham đắm ở trong cái dục lạc của các vua trời và cõi trời. Và vì tham đắm dục lạc như vậy, chúng ta không có một cái cơ hội nào để mà tu tập. Cái sự thật là chúng ta không có rớt vào trong hai cái trạng thái này. Thành ra chúng ta có được cái sự may mắn để tu tập Phật pháp. Cái điểm mà cốt tủy cuối cùng là khi mà chúng ta tự nhìn lại cái cuộc đời của mình và cái sự hiện hữu của mình, thì mình sẽ thấy rằng chúng ta có được cái sự may mắn và chúng ta có được những cái thiện bẩm hay là những cái cơ hội tốt đẹp, những cái thiện duyên để mà cứ học hỏi và tu tập Phật pháp.
Nhưng tôi xong bên đây là anh ta ngang xong mà lo chuyện lo cái số
chú xuống ở đây thì ra cao hơn một nghìn bảy trăm nguyên dịch xem học có một số
nhỏ xuống chút
nhỏ tôi thôi à, vì lý do đó chúng ta phải hiểu được cái sự quý báu này à, chúng ta phải đi vào cái sự hiểu biết chúng ta có được cái thân người hiếm quý này để chúng ta hãy khởi một cái nhiệt tâm và trong dòng tâm thức của mình là chúng ta sẵn sàng dấn thân và tu tập Phật pháp. À, với một cái cơ hội mà chúng ta có được cái điểm quan trọng à, cho chúng ta là chúng ta dấn thân và cái sự lắng nghe đi vào tam vô lậu học tức là văn tư tu. Cái sự mà lắng nghe giáo pháp không đủ có thể chúng ta nghe lắng nghe về Phật pháp chúng ta hiểu chúng ta được hiểu được một cái số các văn tự, chúng ta có hiểu một cách thông thái về những cái điều giảng pháp, giảng giải về giáo pháp, nhưng đó không phải là cái mục đích là lý do tại sao chúng ta lắng nghe giáo pháp. Cái điều mà chúng ta phải cần đạt được là chúng ta có một cái sự hiểu hiểu được cái giáo nghĩa của Phật pháp. Chúng ta phải đi ra ngoài cái văn tự để chúng ta đi sâu vào cái sự tư duy và chúng ta vào để ý nghĩa sâu xa vi diệu của Phật pháp. Thầy thấy cho một cái thí dụ để có thể giải thích một cách tường tận hơn những điều thầy vừa mới nói. Thí dụ chúng ta muốn thưởng thức cái vị ngọt của cái đường mía. Chúng ta phải nếm được chúng ta phải nếm được cái đường đó thì chúng ta mới thấy cái vị ngọt của nó. Thì nếu mà chúng ta học hỏi Phật pháp chỉ học về cái phương diện văn tự mà thôi thì chúng ta có thể chúng ta coi như là chúng ta chỉ nghe nghe cái bã của của cái đường đó mà thôi, mà chúng ta thực sự chúng ta chưa nếm được cái vị ngọt của cái đường đó. Nếu mà chúng ta vượt ra ngoài tất cả cái văn tự, chúng ta vượt trên cái sự hiểu biết thân thái, cũng giống là chúng ta không thể ăn cái vỏ của cái đường mía, mà chúng ta thực sự nếm được cái vị ngọt của đường đó. Thì chúng ta đi vào cái giáo nghĩa thì chúng ta thực sự là chúng ta thấm được cái pháp, thì chúng ta đi vào cái giáo nghĩa một cách phi diệu hơn để chúng ta có thể sử dụng cái giáo pháp đó đi vào cái sự tư duy. Thì cái mục đích để mà dấn thân vào Phật pháp, để mà lắng nghe Phật pháp là chúng ta có thể phát được cái sự hiểu biết về Phật Pháp, và do cái sự tư duy về Phật Pháp chúng ta đi vào những cái giáo nghĩa sâu xa hơn, ở cái sự mà hiểu biết sâu xa hơn về giáo nghĩa của Phật giáo thì chúng ta đưa vào cái sự tu tập. Thì cái sự tu tập đó đi vào cái sự tư duy để đưa chúng ta có được những sự kinh nghiệm về sự tu tập. Bằng cái bài cái phương cách đó thì chúng ta có thể đi vào cái sự tu tập một cách rốt ráo qua cái ba cái pháp của Tam Vô Lậu Học và Văn Tư Tu. Đó là mục đích tối hậu của cái sự tu tập đi vào Tam Vô Lậu Học. Khi mà chúng ta nói đến cái sự tu tập Phật Pháp thì cái nền tảng phẩm tính của đứng về phương diện nền tảng phẩm tính thì ở cái mức độ đầu tiên, mức độ sơ phát tâm, thì chúng ta phải an trụ, chúng ta phải an trụ cái tâm mình ở trong cái sự giới luật, ở trong sự giữ giới hay là giới luật. Mình không nói về những vị tu sĩ, đối với những người cư sĩ muốn tu tập thì phải an trụ tâm mình ở trong cái giới, tức là tránh được tức là tu giới thập thiện, tránh được 10 đường dữ. Khi mà ở cao hơn thì mình thọ giới Bồ Tát, mình giữ giới Bồ Tát, và cao hơn nữa là mình thọ giới Mật Điển, giữ giới Mật Điển. Có thể nói là dù ở một cái giai đoạn đầu tiên chúng ta phải giữ giới thanh tịnh. Nhưng mà chúng và an trụ ở trong cái giữ giới thanh tịnh, cái điều quan trọng là tiếp theo là chúng ta phải vun trồng được cái tính tâm. Ở đây cái tiếng Tây Tạng là tepa, tepa là cái sự tính tâm nơi giáo pháp và nơi thầy của mình. Thì cái điều này, cái tín tâm này nó đóng vai trò rất là quan trọng trong cái sự tu tập của mình, cái sự phát triển được cái sự tu tập của mình. Ở đây thầy đưa cái thí dụ rằng cũng giống như bà mẹ phải có trước khi mà có đứa con, thì cũng giống như vậy, cái sự tất cả những cái phẩm tính và sự tu tập đều có thể có được bằng cái sự bằng cái tín tâm. Thì đây là cái điều mà chúng ta phải hiểu được quan trọng trong cái sự tu tập của mình, tức là khởi được cái tín tâm. Có những cái loại tín tâm khác nhau là tepa, tín tưởng Tây Tạng. Ở đây có thể nói là cái nhiệt tâm của lòng tín tâm. Khi mà chúng ta học hỏi và dấn thân vào Phật Pháp thì cái sự tu tập có nhiều phẩm tính khác nhau. Đầu tiên chúng ta có nhiệt tâm. Với cái sự tín tâm này có thể nói rằng đây là cái sự tin cậy trên cái tín tâm của mình. Thì cái đoạn thì cái tâm này gọi là nhiệt tâm tín tâm, tức là mình có một cái lòng ngưỡng cầu và cái sự tín tâm của mình. Thì
Chà bà sẽ bà tên là ngôn đề chà bà sẽ tạp Sẽ ngôn đồ hả thầy?
Và thầy cho một cái thí dụ rõ ràng như vậy là khi mà chúng ta quy y nơi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, tức là Phật Phật Bảo Pháp Bảo Tăng Bảo, thì Tam Bảo có vô lượng và phẩm tính rất là vĩ đại. Khi mà sau khi chúng ta quy y nơi Tam Bảo thì chúng ta khởi một cái nhiệt tâm cho chính bản thân mình, tức là có được cái phẩm tính đó, lấy cái nhiệt tâm như vậy, cái lòng nguyện cầu như vậy, mình quy y nơi Tam Bảo, cái lòng nhiệt tâm và cái sự nguyện cầu như vậy thì được gọi là nhiệt tâm tín tâm nơi Tam Bảo. Đó là một cách khác. Nếu mà mình quy y nơi Tam Bảo, mình khởi một cái nhiệt tâm như vậy, cái lòng mong cầu như vậy, để mình có được cái phẩm tính như vậy, có thể mình mà trong gặp không lòng tâm thức của mình khởi cái tâm mình nói rằng đến một ngày nào đó cái sự tu tập mình chín mùi thì mình sẽ có được cái phẩm tính như vậy, đến ngày nào đó mình sẽ có được cái phẩm tính như vậy, với một cái nhiệt tâm như vậy thì mình khởi cái tâm quy y nơi Tam Bảo. Với cái tâm thức như vậy, mình khởi cái nhiệt tâm tín tâm để quy y nơi Tam Bảo. Có một cái loại tín tâm khác, mình gọi thăng ca đề pa, được gọi là thuần tín tâm thôi. Cái loại mà chỉ có phần tín tâm này là chúng ta chỉ có cái sự tán thán về cái phẩm tính của Tam Bảo, mình thấy được Tam Bảo có những cái phẩm tính vĩ đại như vậy, thì mình chỉ có thuần một cái tín tâm với Tam Bảo và tán thán cái phẩm tính đó của Tam Bảo. Nếu mình có cái lòng tin cậy nơi Tam Bảo thì mình sẽ thấy rằng mình không có một sự nghi ngờ gì nữa ở trong cái tâm thức thanh tịnh của mình. Mình sẽ thấy, mình sẽ tự cảm thấy rằng đến một ngày nào đó mình sẽ có được cái phẩm tính như vậy. Ở trong cái dòng tâm thức có một cái nhiệt tâm thanh tịnh như vậy, tức là mình thấy được ngày nào đó mình có thể có được cái phẩm tính của như vậy, của Tam Bảo như vậy, thì cái đó, thì cái loại tâm thức đó gọi là thuần tín tâm. Và nói như một cái loại tín tâm thứ ba gọi là Jishiya Tempa. Jishiya có nghĩa là tin cậy. Đây là cái loại mà tín tâm mình có lòng xác quyết, tức là lòng xác quyết rằng với cái lòng tin cậy một cách hoàn toàn thì mình tin rằng Tam Bảo có khả năng gia hộ cho mình, thì mình sẽ hoàn toàn tin cậy nơi Tam Bảo và phẩm tính của Tam Bảo. Thì cái loại tín tâm này gọi là tín tâm với một cái tâm xác quyết. Thành ra nếu mà chúng ta khởi một tín tâm với một cái tâm xác quyết như vậy, thì bất cả những cái tối tượng của Tam Bảo mà mình quy y, thì mình trong tâm mình không, hoàn toàn không có một sự nghi ngờ nào về phẩm tính của Tam Bảo, thì trong cái tâm của mình được tâm bảo có một cái khả năng gia hộ cho mình hay không, thì hoàn toàn mình không có một sự nghi ngờ nào đó. Thì trong cái lòng tâm thức của mình hoàn toàn tin cậy một cái vững chãi nơi tam bảo, không còn một sự nghi ngờ gì hết. Khi mà chúng ta có thể tăng trưởng và vun trồng được sự tu tập đó, thì mình phải có cái sự thiền định. Thì qua cái sự thiền định thì mình có thể có được chứng được cái phẩm tính của sự tu tập ở trong dòng tâm thức của mình. Tức là qua cái sự thiền tập hay là thiền định, mình có được kinh nghiệm đó, có thể có được cái kinh nghiệm cũng được có được trí tuệ ở trong dòng tâm thức của mình. Thì cái trí tuệ đó trước đó là phải có bằng cái sự vun trồng có được cái định chỉ, tức là có được cái định của cái thầy, của cái sự thiền định, để mà có thể vun trồng được cái trí tuệ, có được cái sự tư duy này, thì mình phải có một cái trí tuệ đến từ từ văn tuệ, văn huệ. Tức là đi ngược, từ mình vẫn có tu thì phải có tư thì phải có văn. Làm thế nào để có được cái trí tuệ đến từ tính pháp? Tuy nhiên là mình là đến từ tính pháp, và tự nhiên cái sự tu tập đó phải có sự học hỏi của giáo pháp của thầy và cái sự học hỏi của riêng bản thân của mình. Tất cả cái sự tu tập này bắt đầu như thế nào? Thì cái nền tảng của tam vô lậu học này là như thế nào? Tất cả cái nền tảng của tam vô lậu học rất là quan trọng, đến từ theo cái tiến trình văn tư tu. Đầu tiên chúng ta phải có văn huệ thì đến từ đến tư huệ xong đến tu huệ. Tất cả cái tam vô lậu học này bắt đầu từ đâu? Thì mình đặt câu hỏi cái nền tảng của cái tam vô lậu học này từ đâu? Thì cái nền tảng của tam vô lậu học này khởi đầu bằng cái sự giữ giới thanh tịnh. Điều mà liên hệ đến cái sự giữ giới là chúng ta không được phạm các cái ác nghiệp. Điều này có nghĩa là chúng ta phải hiểu rằng tất cả các ác nghiệp và các bất thiện nghiệp đều có những cái ác quả. Do cái sự hiểu được những cái nghiệp nó sinh ra thế nào và những cái quả ác nghiệp như thế nào, thì chúng ta hiểu được như vậy thì cũng không đến nỗi là tệ hại lắm. Nhưng mà khi mà vì hiểu biết như vậy, nếu mà chúng ta phạm một cái giới, phạm một cái nghiệp, thì với cái sự hiểu biết như vậy, cái sự phạm giới hay tạo nghiệp đó không đến nỗi là tệ hại lắm. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã hiểu được nghiệp và kết quả hành nghiệp chúng ta tạo nghiệp thì cũng đến nỗi tệ lắm. Nếu mà suy nghĩ theo cái chiều hướng như vậy, chúng ta làm giảm thiểu cái sự quan trọng của cái sự tạo nghiệp. Chúng ta coi thường cái nghiệp quả. Vì khi mà thầy nói là samsara samsara có nghĩa là chúng ta đã hiểu, tự biết được chúng ta biết được mình chúng ta là đánh giá một cách thấp, chúng ta coi thường, chúng ta cố ý mà coi thường về cái ác nghiệp và những cái nghiệp quả, và chúng ta dấn thân vào tạo nghiệp đó, thì chúng ta phải hiểu rằng là cái kết quả mà sâu xa của nghiệp lực nó ngoài cái sự hiểu biết thông thường của mình. Hoặc là chúng ta lắng nghe Phật Pháp như là cô giáo Pháp Thầy đang giảng ngày hôm nay, hay là chúng ta học hỏi Phật Pháp. Cái điều rất là quan trọng là chúng ta phải tự kiểm soát, chúng ta phải nội quán ở trong trọng tâm thức của mình để mà xem cái sự hành xử của mình có kế hợp với cả cái nguyên tắc của tu tập hay nguyên tắc của Phật Pháp hay không. Nói một cách khác là mình phải quan sát để xem tất cả những cái tác hành của thân khẩu ý của mình có khế hợp, có khế lý và khế cơ, hay có khế lý với cái nguyên tắc của Phật Pháp hay không. Cái đó là điều mình phải tìm hiểu, tức là cái sự tác hành của thân khẩu ý có khế lý với cả cái giáo pháp mình tu tập hay không. Khi mà mình tự mình mà nội quán mà kiểm soát cái thân khẩu ý của mình và nó khế lý với cả cái nguyên tắc của Phật Pháp, thì điều đó là rất là đẹp đẽ, rất là thanh tịnh và không có gì cần phải thay đổi hết. Nói một cách khác, nếu mà mình thấy rằng tất cả những cái tác hành và thân khẩu ý của mình mà lại không có khế lý và không có khế hợp và mâu thuẫn và không có đi theo các nguyên tắc của Phật Pháp, thì mình phải loại bỏ tất cả những cái tác hành đó đi. Nếu mà mình không tự nội quán và theo dõi cái tâm thức của thân khẩu ý của mình cứ sống theo một cách là phàm phi, thì cái tâm của mình nó có một cái thói quen, nó đi theo cái thói quen của mình cho đến ngày nào đó, thì mình cứ đi theo cái thói quen đó thì không bao giờ có cái sự thay đổi hết. Thì mình do đó thì phải lúc nào cũng theo dõi cái thân khẩu ý của mình có kế hợp với cả giáo lý hay không, và mình phải thay đổi một cách thích ứng với cái sự hành xử của thân khẩu ý của mình cho nó thích hợp với giáo pháp. Như là một hành giả Phật Pháp thì mình cần phải để khám khảo sát cái sự hành xử của thân khẩu ý của mình có tương ứng với Phật Pháp hay không, và xem mình có phải thay đổi cái thân khẩu ý này hay không. Và nếu mà chúng ta phải có một cái sự thành khẩn và cầu khẩn và cách thành thực, mình nói rằng mình nguyện cầu rằng mình có thể có cái sự hành xử tương ứng với Phật Pháp, và mình cầu nguyện rằng thì cái giáo pháp mình học hỏi có thể đưa bạn đi vào cái sự tu tập của mình. Nguyện cầu cho tất cả những chướng ngại của sự tu tập được hóa giải. Thì những cái lời cầu nguyện như vậy có vào với cái tâm cầu nguyện như vậy, mình dấn thân vào cái sự tu tập. Tại sao mình phải làm những cái điều như vậy? Làm sao mình phải thay đổi cái thái độ của mình? Tại sao mình phải có cái sự khẩn cầu một cách thành thực và chân thành như vậy? Như thầy đã nói ở trên, là mình muốn mình được nếm được cái vị của Phật pháp thì mình phải có cái sự thiền định một cách thanh tịnh. Thì cái điều này nói ở trong kinh văn nói như vậy. Nếu mà muốn hưởng cái vị của Phật của cái mật ngọt của mía thì mình phải đừng có nếm cái vị của cái vỏ mà phải đi vào cái cốt tủy thì mới nếm được cái vị của vị ngọt đó. Thì trong sự tu tập thì mình cũng phải theo một cái đường hướng y hệt như vậy. Như là một hành giả tu tập thì mình phải thấy rằng mình dấn thân vào giáo pháp thanh tịnh và sự tu tập thanh tịnh, thì mình không để cho mình bị nhiễm ô, mình chỉ có đi vào giáo pháp một cách thô sơ, và mình phải đi vào cái cốt tủy của cái mật ngọt đó. Nói một cách khác là mình phải dấn thân vào sự tu tập thanh tịnh, và không chỉ có hài lòng bằng một cái tướng mà mình thấy được, hay là mình hiểu được một cái phần nào của Phật pháp. Thì nếu mà mình làm như vậy thì mình chỉ có đi vào cái tướng của Phật pháp mà thôi, mà không đi vào được cái tánh. Thì tất cả những cái tướng mình chỉ có đi vào được cái tướng rất là thô sơ của Phật pháp, mà không đi vào được cái tánh sâu sắc hay là vi diệu của Phật pháp. Nếu mà thầy nhấn mạnh về cái sự tu tập và sự vun trồng Phật pháp để mà chúng ta có thể nếm được được cái vị của giác ngộ, thì mình phải làm như thế nào? Thì cái điều mình phải làm là ngay từ bây giờ là mình phải hàng ngày, mình không phải được trì hoãn cái sự tu tập của mình đến một ngày nào đó. Tại vì cuộc đời của mình rất là vô thường. Ngày hôm nay mình có thể có sự tu tập, ngồi tu tập cùng với nhau, nhưng mà mình không thể có gì chắc chắn ngày mai. Mình không được ngày mai, mình có thể đã mất rồi, không có gì là chắc chắn hết. Thành ra mình sẽ không thể để mất cái cơ hội để mà tu tập Phật pháp, tức là phải dấn thân vào sự tu tập ngay từ bây giờ, không được trì hoãn. Khi mà còn sống, đừng có dấn thân vào những cái chuyện phàm phu nhiều quá, để đến nỗi mà không còn có một thời giờ nào để mà tu tập hết. Đừng có dấn thân vào những cái chuyện thấy ra nhiều quá, thì đến nỗi mà không còn có một cái thời giờ nào để mà tu tập hết. Thầy vừa nói, thầy vừa cười. Thầy vừa giảng, thầy vừa cười. Thầy nghĩ rằng mình sẽ có những cái ý nghĩ rất là chân chính về những cái điều này, và thầy muốn chia sẻ những cái điều này. Và thầy đã chia sẻ những điều này và cũng là để cho mình, thầy có nghĩa là thầy nói rằng chỉ có khuyên mình làm mà thầy không làm, và thực sự thầy cũng có biết, thầy đã đặt tâm của mình vào cái điều này và dấn thân vào sự tu tập này. Đó là thông điệp của thầy ngày hôm nay về cái sự tu tập. Rồi bây giờ bắt đầu thầy đi vào chính văn để mà tiếp tục cái thời giảng lần trước.
Ngươi sam,
Bây giờ thầy trở lại cái giáo pháp về cái lời khuyên của các đại đạo sư của dòng Kadampa. Ở đây là bức đại đạo sư Kadampa có được hỏi bởi ba của các cư sĩ Ubaji. Các cư sĩ Ubaji tức là các giữ giới của sự tu tập mới đến vấn đạo với ngài, hỏi rằng nếu mà cái tâm của mình có cái tâm của mình có lòng từ bi, thì cái lòng từ bi đó có đi vào cái sự ích lợi cho chúng sanh hay không? Nói một cách khác, nếu mình có được cái tâm an trụ ở trong tâm từ tâm bi, thì cái tâm đó có mang được cái sự lợi ích hoặc trực tiếp và gián tiếp cho chúng sanh hay không? Dĩ nhiên cái câu hỏi ở đây được một vị Ubaji để hỏi để vấn đạo với đức đại đạo sư Kadampa, nhưng mà cũng thể ứng dụng cái sự vấn đạo đó của mình đối với đạo sư, cũng thể ứng dụng một cách trực tiếp như vậy, coi như là mình đang hỏi đạo sư. Nói một cách khác là cái điểm quan trọng là mình phải vun trồng được cái tâm đại từ đại bi và bồ đề tâm ở trong dòng thức của mình. Nhưng mà nếu mà vun trồng được cái tâm của mình là một với những cái phẩm tính này, thì mình sẽ có làm lợi ích cho chúng sanh trực tiếp hay gián tiếp với chúng sanh tất cả mọi thời hay không? Thì đây là câu trả lời của đức đại đạo sư Trong Tham Pa. Cái câu trả lời của ngài là dĩ nhiên, chắc chắn như vậy. Nếu tâm của mình mà không có xa lìa khỏi cái bồ đề tâm, thì chúng ta tạo được cái nhân để mang lại lợi ích chúng sanh. Không những như thế mà cái tâm đó còn đi sâu xa hơn. Khi mà mình vun trồng được tất cả những cái thái độ ở trong dòng tâm thức của mình, không những chỉ có mình mà tất cả chúng sanh, là mình đã làm được những cái điều mình như vậy, là mình đã chăm lo được cho chính bản thân của mình đã mang được lợi ích cho kẻ khác, mà lợi ích cho chính bản thân của mình. Thì nếu mà khi mà vị vấn đạo mới hỏi rằng làm thế nào mà có thể chăm lo được cái bản thân của mình khi mình vun trồng cái tâm đại từ đại bi bồ đề tâm, mà mình nói rằng là như vậy thì có thể chăm lo được chính bản thân của mình. Nói như vậy có nghĩa là như thế nào? Ở đây đức đại đại sư Thanh Phong Pha nói rằng nếu mà chúng ta vun trồng đại từ đại bi và bồ đề tâm, cái tâm của mình không có bị xa lìa khỏi cái tâm này, thì chúng ta không bao giờ chúng ta bị thọ sanh vào ba đường dữ. Điều này có nghĩa là nếu mà cho thực sự có được cái thái độ đó ở trong tầm tâm thức của mình, để chúng ta có thể thành một vị Bồ Tát thực sự, thì một vị Bồ Tát với thể vị thọ sanh ở trong đường giữ. Nhưng mà cái điều này là cái sự chọn lựa của vị Bồ Tát đó, là vị này sẵn lòng đi vào cái sự thọ sanh đó do cái tâm đại từ đại bi. Thì cái vị này sẵn lòng thọ sanh vào ba đường giữ, thì có thể nói là vị này thọ sanh vào đó vì cái đại nguyện của mình chứ không phải vì ác nghiệp của mình. Tức là nói về Bồ Tát Đạo, tức là vì Bồ Tát sống bằng cái hạnh nguyện của mình chứ không có bị ảnh hưởng của ác nghiệp nữa. Không những như vậy, không phải chỉ có như vậy mà thôi. Không phải là một vị Bồ Tát không bị thọ sanh ở ba đường giữ với cái tâm đại từ đại bi và Bồ Đề tâm. Và thêm vào đó, một vị Bồ Tát có thể chứng được ở trong cái đạo còn là bất sanh, còn là bất hoàn, tức là bất hoàn Bồ Tát. Thì vị này trở thành một vị đại Bồ Tát, tức là vị Bồ Tát đã chứng được cái đạo quả vô thượng, tức là vô thượng Bồ Tát chứ không phải là Bồ Tát ở mức độ thông thường. Là Arya Bodhisattva, là siêu Bồ Tát hay vô thượng Bồ Tát. Đức Đại Đạo Sư Trong Tempa tiếp tục thuyết giảng. Ngài nói rằng ngay cả khi một vị Bồ Tát thọ sanh ở trong cõi ba đường giữ, thì đối với một phàm phu thì do một cái nghiệp dữ, thì cái phàm phu đó bị chết ở ba đường giữ. Thì một người phàm phu nếu bị thọ ba đường giữ, nếu mà ở trong dòng khi mà thọ đường giữ, nếu mà vun trồng được cái tâm đại từ đại bi thì vẫn có được sự giải thoát một cách nhanh chóng ở trong cái trong cái sự thọ sinh trong đường giữ đó. Cái điều quan trọng để mà chúng ta hiểu về một cách lý thuyết về cái điều mà chúng ta để nói, cái điều được giảng dạy ở đây là rất là điều mà có thể với một vị hành giả đã chứng đắc rất là cao, nhưng vì một cái nghiệp dữ thì một cái hành giả đó vẫn có thể rớt vào ba đường dữ. Cái điều đó đứng về phương diện lý thuyết vẫn có thể xảy ra được, và ở trong một cái hoàn cảnh như vậy thì nếu một cái hành giả đó, đây là nói về thí dụ một hành giả đã chứng được cái quả vị A-la-hán, tức là đã tự tại ngoài tam giới, nhưng vì một kinh nghiệm, một cái ác nghiệp rất là nhỏ trong quá khứ, Do đó với những cái chủng tử hãy còn vi tế đó mà phải về thọ và ba đường giữ. Nếu mà phương diện lý thuyết chuyện này vẫn có thể xảy ra được. Nếu cái điều đó có thể xảy ra, nếu mà một hành giả bị thọ rơi ba đường giữ là vì những cái chủng tử vi thế của các tác nghiệp, trong những cái trường hợp mà những hành giả không tránh được với cái trong những cái tình trạng như vậy, nếu hành giả vẫn phun trồng được tâm đại từ đại bi và bồ đề tâm thì ở trong cái hoàn cảnh đó thì hành giả đó sẽ được giải thoát một cách nhanh chóng ở trong cái đường giữ đó, ở trong cái cõi cõi người hay là trong cõi trời. Thì cái điểm mà muốn nói ở đây là thì dù cái nghiệp mà rất là vi tế nhưng mà có cái sức mạnh nó thể làm cho hành giả bị thọ nghiệp. Nhưng với với hành giả đã buôn trường về đời tâm và cái tâm đại từ đại bi thì hành giả đó sẽ không bị thọ nghiệp đó trong rất nhiều kiếp. Chỉ có một cái giây phút đó thôi, hành giả đó vun trồng được tâm đại từ đại bi và bồi tâm thì hành giả đó sẽ được giải thoát một cách nhanh chóng. Có những cái thông điệp, có những cái điều mà được nói ở trong kinh văn của Phật giáo nói rằng nếu mà có nếu mà trong một cái hành tinh vũ trụ, nếu mà có mặt trời mặt trăng mà rớt vào trong cái hành tinh đó, cũng tương tự như vậy, nếu mà chúng ta không thay đổi thì khi mà có một cái nghiệp nó chín mùi thì không ai có thể có thay đổi được cái sự chín mùi của cái nghiệp đó. Thành ra nếu mà chúng ta đã tạo nghiệp nên và nếu chúng ta đã tạo nghiệp mà chúng ta không tịnh hóa cái nghiệp đó thì không ai có thể làm thay đổi được cái tiến trình nhân quả của nghiệp lực. Thầy nói như vậy để đừng có hiểu một cách sai lầm là khi mà có nghiệp rồi mà không có làm gì được hết. Thì cái điểm mà cũng mà muốn nói ở đây là khi mà nghiệp đã tạo rồi, dù chúng ta có tạo nghiệp, dù nghiệp sâu xa như thế nào, vẫn có thể có cái phương cách để mà tịnh hóa cái ác nghiệp đó. Và do cái pháp môn tịnh hóa ác nghiệp, tức là pháp môn sám hối, nếu mà chúng ta có thể thay đổi được, và nếu mà chúng ta không ứng dụng cái pháp đối trị để mà tịnh hóa cái ác nghiệp đó, thì không ai có thể tịnh hóa được ác nghiệp đó, và chắc chắn ác nghiệp đó sẽ được chín mùi. Có thể nói một cách cốt tủy rằng khi mà chúng ta tạo một cái nghiệp như thế nào, dù nghiệp dữ như thế nào, trước khi mà nghiệp đó đã chín mùi thì chúng ta có thể tịnh hóa được cái nghiệp đó. Và khi mà do với sự tịnh hóa như vậy thì chúng ta không bao giờ phải thọ các nghiệp đó. Đó là cái điểm rất là tích cực ở trong sự tu tập. Khi mà nếu chúng ta đã tạo nghiệp rồi mà chúng ta để cho cái nghiệp đó chín mùi thì cái quả nó đã chín mùi rồi thì không ai có thể làm gì với cả với cái một cái chín mùi của cái nghiệp ác nghiệp như vậy. Khi mà chúng ta tu tập, cái sự tu tập nó phải liên hệ đến hai loại tác hành. Tác hành thứ nhất là tu tập công đức và trí tuệ, được gọi là soksa. Soksa là cái pháp môn tích tụ, và cái pháp môn thứ hai là tịnh hóa, hay là pháp môn sám hối hay tịnh hóa, là chúng ta phần nguyện không làm các ác nghiệp nữa. Nhưng mà nếu chúng ta đã làm ác nghiệp rồi, chúng ta phải ứng dụng cái pháp môn tịnh hóa. Thì cái sự tu tập bao gồm hai pháp môn, là pháp môn tu tập công đức và rửa sạch ác nghiệp và không tạo nghiệp nữa. À, như thầy đã giảng giải, cái pháp môn mà chóc xa là pháp môn tích tụ công đức. Thì khi pháp môn tụ tập công đức có hai loại: tích tụ công đức và công đức trí tuệ. Thì pháp môn tịnh hóa, để mà tịnh hóa hai loại chướng ngại ở trong tâm thức, tức là chướng ngại thì giải thoát, là chướng ngược cho sự giác ngộ. Nói một cách căn bản, khi chúng ta nói đến sự tu tập thì có hai loại: tích tụ là tích tụ công đức và tích tụ trí tuệ. Giờ xây đề cho đó là hai loại tích tụ mà chúng ta thường thường nói đến. Khi nói về pháp môn tịnh hóa thì chúng ta tịnh hóa được hai loại tâm thức, là tâm thức của sự giải thoát chánh nguyện, giải thoát và giác ngộ. Thứ nhất tức là chướng ngại của sự giải thoát và chướng ngại của sự giác ngộ, tức là phiền não và vọng tưởng. Đó là hai cái loại chướng ngại sẽ được tịnh hóa. Những cái điều mà chúng ta đã được học hỏi, những cái lời giảng giải của Đức Đại Đạo Sư Tathagata với các vị vấn đạo, thì chúng ta học hỏi trong cái điều này, chúng ta sẽ thấy rằng nếu mà chúng ta chưa chứng được cái tâm đại từ đại bi và bồ đề tâm ở trong tầm tâm thức của mình, là trong cái dòng tâm thức của mình, trong cái đời sống hàng ngày thế tục, để mà chúng ta vun trồng được cái tâm đại từ đại bi đó, thì cái sự vun trồng cái tâm thức đó cũng giúp cho chúng ta có được cái sự giải thoát ở trong để khỏi giết vào ba cái đường vào ba đường dữ, để tránh được cái sự thọ sanh vào ba đường dữ. Khi cái điều mà thầy nói tâm đại bi là thế nào đại bi, cái điều này thầy đã nói rằng giải rất nhiều lần, nhưng đối với những người những hành giả mới nghe thì thầy sẽ giảng một cách giảng lại. Khi mà nói về tâm đại từ, mình nói là Maha Karuna, thì trong cái tâm đại đó thì mình thấy rằng tất cả các chúng sanh là đối tượng của cái tâm đại từ này, của tâm đại bi này. Thì trong cái dòng tâm thức đó không có một chúng sanh, mình không chừa một chúng sanh nào đó. Thì với cái tâm mình nguyện cầu cho tất cả các chúng sanh được tự tại ngoài tất cả những nỗi thống khổ. Nếu mình khuôn trồng được cái tư tưởng như vậy, cái tâm thức như vậy ở trong dòng tâm của mình, thì mình sẽ vun trồng, mình sẽ suy nghĩ theo cái chuyện như vậy, mình sẽ thấy là cái sự đẹp đẽ thế nào, và mình có cả chứng thanh tự tại ngoài tất cả các sự thống khổ này. thì trong tầm tâm thức mình không còn cái sự phân biệt kẻ thân người thù người lạ nữa. Nếu mình thành tâm mình mong cầu tất cả các chúng sanh tự tại ngoài nỗi thống khổ với một cái dòng tâm tự e dòng tâm thức như vậy, giúp cho mình tự tại ngoài tất cả các cõi ba đường dữ, các cõi thấp hay là ba đường dữ. Nếu mà mình sẽ thấy mình rớt vào ở trong cõi địa ngục, thì mình thấy tất cả chúng sanh ở trong đội địa ngục và chúng sanh đang thọ khổ. Thì nếu mà mình phát được cái tâm đại bi, mình vun trồng, mình nghĩ rằng nguyện cho tất cả những chúng sanh này thoát khỏi những nỗi thống khổ này, tự tại ngoài nỗi thống khổ này, chỉ với một cái dòng tư tưởng như vậy giúp chúng ta được giải thoát khỏi cái địa ngục đó. Tuy nhiên là trong cái cõi cái đó thì trong cái cõi thấp đó, tất cả các chúng sanh ở trong địa ngục là sự xuất sanh, thì chắc tất cả chúng sanh đó hoàn toàn không có một cái hạnh phúc nhỏ nào đó, hoàn toàn thọ khổ. Thì với cái dòng đó thì mình suy nghĩ ở trong dòng tâm mình nói nguyện cho các chúng sanh có được cái hạnh phúc và có những hạnh phúc mong cầu với một cái tâm chứng được dòng đại từ như vậy, thì mình sẽ thoát khỏi mình sẽ có được sự giải thoát khỏi cái đường dữ. Do đó mình phải mình có cái chuyển hóa cái dòng tâm thức của mình để mà mình có được cái niệm đại từ đại bi, tức là cũng có được vun trồng được cái định niệm này và trong dòng tâm thức của mình mỗi ngày. Cái điều đó cũng trở thành một cái sự tu tập rất là mạnh mẽ. Đức Đại Đạo Sư Trân Thêm Pa, Ngài dẫn dụ bằng một cái đoạn kinh văn của trong bộ kinh văn Nhập Bồ Tát Hạnh của Đức là Siêu Bồ Tát Tịch Thiên Santideva. Những cái đoạn kinh văn này cứ được dẫn dụ ở trong trong kinh bộ Đạo Tầng, tức là Lâm Rim. Thì ở trong cái đoạn kinh văn này nói rằng Ngài thuyết rằng tất cả những phẩm tính hạnh phúc đều đến từ cái tâm thức mong cầu tất cả chúng sanh có được hạnh phúc. Và Ngài tiếp tục nói tất cả những cái nỗi thống khổ ở trong thế gian này và đến từ cái sự mong cầu cho mình được hạnh phúc. Cứ nói một cách khác, có thể nói là tất cả những cái sự thống khổ trong thế gian này đều đến từ cái tâm ích kỷ và chỉ mong cầu hạnh phúc cho bản thân của mình. Do đó mình phải có một cái sự tư duy sâu sắc về những cái điểm này. Thì mình phải hiểu rằng cái sự thật có ở trong những cái lời giảng dạy này. Vì những cái tâm ích kỷ là chúng ta lo cầu chính mình, chúng ta đã làm tạo ra rất bao nhiêu cái lầm lỗi và cái ác nghiệp. Thì vì cái tâm ích kỷ và mong cầu cho cái sự hạnh phúc của mình có thể đi giết một người khác. Trong về cái tâm ích kỷ và mong cầu như vậy, mình có thể mình ăn cắp của người khác, hoặc là mình phạm vào những cái và cái sự dâm và cái sự ác dâm, có thể nói về cái sự ích kỷ và tâm mong cái cho ảnh phúc riêng của mình, và mình đã dấn thân vào những cái chuyện gây cái sự bất hòa đối với người khác. Đúng vì cái tâm ích kỷ đó, thành ra mình tiếp tục mình đi vào cái mình tạo những cái ác nghiệp của khẩu, mình nói những cái lời gossip, và hoặc là nói những cái lời thô tục thô bạo đối với kẻ khác. Về cái tâm ích kỷ này, mình làm những cái điều mình làm những cái điều như là mình chỉ lo cái hạnh phúc cho mình sẵn sàng mình làm tổn hại kẻ khác. Về cái sự ích kỷ này là mình đi vào những cái chuyện như là mình khởi lên những tà kiến và những ác kiến, và có thể nói một cách tóm tắt là do cái sự ích kỷ và cái sự chăm lo cho bản thân mình có thể đi vào tất cả những cái ác nghiệp để mang lại cái sự tổn hại cho kẻ khác. Thì cái đoạn kinh văn này tiếp tục nói thêm rằng, thì có cần phải nói thêm cái gì nữa hay không? Chúng ta hãy ngắm nhìn đến những cái chúng sanh phàm phu lúc nào cũng chỉ lo có cái thái độ, lo đến cái thái độ ích kỷ, lo cho riêng cho mình, và hãy ngắm nhìn đến Đức Phật đã mang lại lợi ích cho tất cả chúng sanh. Cũng hãy ngắm nhìn cái sự khác biệt như vậy, hãy quán chiếu về cái thái độ ích kỷ của chúng sanh phàm phu lúc nào cũng ích kỷ, lo cho bản thân mình.
Sanje chomdi de ene san jeni sanje singal yu yore maraz ko ye ne le dungi nyon tan de de yor ba ti de go ya kare se na rang de chang ba sang ta yin de sang ma sang se ta sanje chomdi de yin de chang ba sang ta rang de ya wa ton ne tu na yin san ta che ba chim cha sang de.
Như thầy đã giảng tiếp tục ở trong cái Guru Puja, tức là cúng trong pháp môn cúng dường đạo sư, cái điều này đã nói lên cái điểm cái đoạn này có nói ở trong cái kinh văn Guru Puja, tức là cúng dường đạo sư. Thì đối với các bậc Phật pháp, đối với các vị chư Phật chư Bồ Tát mang lại lợi ích chúng sanh, các ngài an trụ ở đâu? Các ngài an trụ ở trong Phật Quốc. Còn nếu mà còn đối với chúng sanh, vì chúng sanh chỉ lo chăm lo cho chính bản thân mình, thành ra chúng sanh an trụ ở đâu? Chúng sanh an trụ ở trong cõi luân hồi. Đó là sự khác biệt. Nhìn thấy sự khác biệt đó, lên nói chúng ta lên một cái điều là chúng ta phải điều chỉnh cái thân tâm của mình như thế nào, chúng ta phải làm gì. Với cái lời dẫn dụ này ở trong kinh văn, Đức Đại Đạo Sư Trân Phương Hoa đã chấm dứt cái lời bình giảng này. Ngài nói rằng, do đó vun trồng tâm đại từ, đại bi, bồ đề tâm, đó là cái nhân cốt tủy để giúp cho chúng ta thành tựu được cái công đức cho bản thân mình và cho chúng sanh. Với cái thái độ thiện tâm như vậy, đại từ đại bi và bồ đề tâm thì mình phải phun trồng cái thái độ đó với cái đối tượng là tất cả chúng sanh. Do cái sự nhận thức được tất cả các chúng sanh đều cung cấp cho chúng ta cái nền tảng của sự vun trồng cái tâm đại từ đại bi đó, thành ra chúng ta phải kính trọng chúng sanh. Chúng thầy nghĩ rằng chúng ta không làm được cái điều này khi mà chúng ta đi vào cái đời sống. Thì chúng ta thường thường đi vào cái sự sai lầm là chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân mình và chúng ta không vun trồng được cái tâm đại từ đại bi với tất cả chúng sanh. Thành ra nếu mà mình tự hỏi cho chính bản thân mình, nếu mà cái nhân của cái sự tu tập là gì? Cái sự nhân của sự tu tập là vun trồng cái tâm đại từ đại bi và bồ đề tâm. Nếu mà chúng ta vun trồng được tâm đại từ đại bi và bồ đề tâm thì cái thái độ này sẽ đưa dẫn chúng ta đến cái đạo lộ đại thừa, và cái từ cái đạo lộ này đưa chúng ta đến cái sự giác ngộ tối thượng, giác ngộ viên mãn. Nếu mà một hành giả muốn thành một muốn thành Phật thì hành giả phải vun trồng cái đạo lộ của đại thừa, không có một cái đạo lộ nào khác ngoài đạo lộ này đưa dẫn chúng ta đến thành Phật để có thể chứng được Phật quả, tức là thành Phật. Một hành giả phải vun trồng cái đạo lộ đại thừa. Và thầy sẽ chấm dứt thời thuyết giảng ngày hôm nay ở đây. Sẽ có một những cái lời thông báo và có những cái lời khẩn cầu thầy, khẩn cầu cho thầy trì tụng. Có những có một vị tên là Simon Lau, 34 tuổi, và có một vị khác 90 tuổi vừa mới chết xong, và có một vị có một cái vị thông tướng viên Nhật Bản mới bị giết cùng với các vị tu sĩ mới bị giết tại Miến Điện. Và chúng ta hướng đồng tâm của chúng ta về tất cả những vị đó. Thêm nữa, một vị tên là Nick Macadeco mới chết đây. Tuy nhiên có một số những vị hiện giờ đang lâm bệnh, có Henry Totesa, 11 tuổi. Cái vị này đang bị một cái bướu ở trong óc, và tên là Thanh Nguyễn cũng bị một cái bướu ở trong tâm, hay là trong cái bướu ở trong óc cũng sắp chết. Và chúng ta hướng cái tâm về tất cả những người khác, ngoài ra chúng ta hướng phóng cái tâm của ta xa, lấy rộng tâm đến những cái người đã bị thương ở trong cái buổi biểu tình ở bên Miến Điện. Có cái lời thông báo nữa, để khi mà chúng ta đi ra khỏi, chúng ta thấy ở lobby có cũng cái lời thông có thông được của ICC về vấn đề Tây Tạng, thì chúng ta có thể gửi những cái thư này đến lời cảm ơn cho cái sự ủng hộ của những cái vị dân cử hay là các vị tai mắt ở trong tiểu bang để mà ủng hộ cho cái giải thưởng vàng của quốc gia để ban cho để mà dâng cho Đức Đại Lạt Ma. Thì trong cái ngày này thì Đức Đạt Lạt Ma ngài sẽ cho một cái thông điệp vào ngày đó. Thì đây là một cái buổi lễ hội đã được xếp đặt bởi ICT. Thì trong đó có đây là một cái sự nếu chúng ta có được cái sự cúng dường nào cho cái buổi lễ hội này cho ICT thì chúng ta có muốn cúng dường cho cái điều này thì chúng ta hãy viết cái, nếu ta viết check thì viết cho TDL và với cái memo nói rằng cúng dường cho cái buổi lễ hội của ICT. Thì dĩ nhiên người Tây Tạng ở trên khắp thế giới sẽ cử hành vui mừng cái buổi lễ hội này. Bây giờ đến thời đền ra thì sẽ lộ Do pháp lực của cái sự công đức ngày hôm nay, cho cái buổi thính pháp ngày hôm nay cùng với nhau, nguyện cho giáo pháp cội nguồn và tất cả các cái hạnh phúc và an lạc được quang hưng trong toàn vũ trụ, nguyện cho Đức Đại Đạo Sư và Đức Đại Lạt Ma, người nắm giữ đường mối của Phật giáo, tất cả các ngài được thành tựu được các công đức thù thắng lợi ích cho cả chúng sanh, nguyện cho tất cả các cộng đồng tôn giáo và các hành giả trong tất cả mọi truyền thống được có được sức mạnh, có sự hòa hợp và thành tựu trong cái sự ngưỡng cầu tâm linh của các ngài. Nguyện cho thế gian này và tất cả thế gian khác đều tự tại ngoài tất cả những cái vấn đề không mong cầu và những cả những nỗi thống khổ, và nguyện cho tất cả những sự an lạc hạnh phúc và có được cái sự tu tập. Và nói một cách ngắn nhưng mà không phải cuối cùng, nguyện cầu cho tất cả các bà mẹ chúng sanh từ mẫn được tự tại ngoài tất cả cái sự sợ hãi và nguy hiểm của hai loại tâm chướng, và mong và chứng được Phật quả một cách nhanh chóng.
三句兄呢？当兄啊！